chúng ta niệm Phật muốn vãng sanh thì theo lời dạy các ngài thì tu kiểm soát từng câu Phật hiệu, chứ không phải là giống như để tâm 5-3 câu rồi thôi, rồi miệng niệm thì niệm tâm nó cứ chạy lung tung. Nếu chúng ta sơ suất một chút thì tâm nó liền chạy chỗ khác. Cho nên là tiếng Phật hiệu nào cũng phải minh bạch hết á. Thì giữ cái tâm lại, thì giữ chừng vài chục câu đó thì sẽ được an lạc. An lạc nhanh lắm, không có phải khó khăn gì hết. Nhưng mà phải cẩn thận. Giống như mình niệm Nam Mô, Nam Mô là quay về A Di Đà Phật. Niệm 6 cái chữ đó nó phải thành một câu, đừng có tách nó ra. 6 chữ đó là Đức Phật, quay về ở với Phật, quay về nương tựa Đức Phật, quay về thế giới của Phật, nó là vậy đó. Nam Mô là quay về. Cho nên khi chúng ta đọc nó, tâm chúng ta để trong đó, gọi là cả một cái cõi lòng chúng ta để trong cái tiếng đó. Tại Nam Mô là con đã giác ngộ rồi, con không muốn ở thế giới xa bà để đi đầu thai bao nhiêu cái khổ mà ác nghiệp lỡ tạo nhiều quá rồi. Ba ác đạo đó đã vào trong đó nhiều lần lắm rồi, mà bây giờ đã hiểu được rồi, thì con một lòng cầu nương tựa Đức Phật. Mà cái đại nguyện Phật rất mạnh để cho con nương tựa, cái sức từ bi của Phật lớn như thế đó, thì Nam Mô quay về, rồi A-di-đà Phật phải nghe cho phân minh. Nghe cho phân minh thì A-di-đà Phật nghe thật sâu thì rõ ràng là con đang muốn về ở với Ngài. Thì khi đó, tiếng Phật hiệu này qua rồi, tiếng Phật hiệu thứ sau cũng là vậy. Tiếng Phật hiệu sau cũng là vậy. Nếu mà sơ suất một chút á, liền suy nghĩ. Mà tuy có niệm Phật á, mà không có biết là cái gì hết. 6 chữ đó nó lộn xộn hết vậy đó. Nó không có thứ tự gì hết mà cũng không nhìn ra cái tiếng Phật hiệu đó là nó đang đọc cái gì. Tại vì nó suy nghĩ rồi. Thì phải là lòng thành, rất chân thành. Mà từng tiếng Phật hiệu như thế á, thì vui lắm. Cái niềm vui không có thể nghĩ bàn. Tiếng Phật hiệu nào cũng không bị cái vọng tưởng nó cướp đoạt. Cái tâm chúng ta đứng lại được đó. Thì bao nhiêu cái sự rối rắm ở trong nội tâm đó, rồi chúng ta nhìn sẽ thấy nó rối như tơ vậy đó. Sống 30 năm thấy nó rối, 40 năm thấy nó rối, 50 năm thấy nó rối, 60 năm cũng thấy nó rối. Mà tới già rồi nó cũng rối như tơ, bao giờ nó cũng như thế. Rồi cái chuyện ở thế gian đó, lúc nào nó cũng rối. Cái đó là kiến tư hoạt. Làm sao mà đoạn được? Chúng ta cứ nghĩ là tu tới một lúc thì cái đó nó sẽ hết. Không hết, phải đem nó về Tây Phương thôi, không hết được. Vậy mình sống tới 100 tuổi, cái đó nó cũng rối như tơ vậy. Không có chuyện này, có chuyện kia. Không có vấn đề này thì có vấn đề nọ. Nó trong cõi lòng của mình, nó lưu xuất. Nên nó cộng với thế giới bên ngoài. Hai bên nó phối hợp. Mà trong cõi lòng đó, đi lên núi ở nó cũng vậy đó. Nó cũng rối rắm ở trong đó. Đi vào rừng sâu cũng vậy. Cho nên nó là kiến tư hoạt. Đoạn nó hết rồi sẽ ra sanh tử. Đoạn nó hết sẽ chứng A-la-hán đó. Mà chúng ta không đoạn được. Cho nên là Nam Mô là quay về. Quay về ở với Phật. Con giác ngộ rồi. Còn cái đống tơ rối này kệ nó. Để nó yên vậy. Không cần giải quyết nó. Tại vốn không có đủ thời giờ. Cũng không giải quyết được nó đâu. Không có thể mà gỡ nó ra được đâu. Gỡ nó hết rồi đó, sẽ chứng A-la-hán đó. Những cái đống tơ rối đó, mặt nó như thế là tùy duyên. Nó rối như thế nào rối, còn con đã giác ngộ rồi. Cái tiếng Phật hiệu đó, con đã giác ngộ. Cho nên là niệm từng tiếng thì đới nghiệp vãng sanh. Đem hết cái đống kiến tư hoạt đó, đi về Tây Phương. Không gỡ nữa thì thoải mái quá, sung sướng quá. Không gỡ nữa. Không có cầu mong là tốt hơn nữa. Tại mình gỡ là muốn cho cuộc đời mình tốt hơn. Mình muốn thì sẽ kẹt. Không có tốt hơn mà thấy lúc nào nó cũng có vấn đề. Tại vì nó là nghiệp chướng mà. Không có gọi là đới nghiệp, không có cần phải mà dẹp trừ tụi nó. cứ mặc tụi nó. Còn lòng chúng ta thì từng tiếng Phật hiệu phân minh, đem hết cái thể chất gửi nơi ao ao thất bảo. Còn cái đống tơ rối đó thì kệ nó đi giống vậy. Tại vì gỡ ra cái mối này nó dính cái mối kia, nó là kiến tư hoạt. Làm sao có thể mà cởi hết được, cởi cái phần này nó dính cái phần khác. Cho nên là mặc nó đi. Mặc nó đi thì thoải mái quá. Cho nên là vui cũng là niệm như thế, buồn cũng là niệm như thế, khổ mấy cũng là niệm như thế, mà sung sướng mấy cũng là niệm như thế. Thì là mặc được nó rồi, không có cần nó thì như thế đó. Còn nếu chúng ta không hiểu nó, cứ mong muốn cho nó hết để cho yên tâm, không muốn tới lâu năm lắm rồi thấy nó cũng còn như vậy, rồi buồn. Tại cái đó không có đoạn nổi. Mà pháp của chúng ta là Phật nói là đới nghiệp cho đem theo. Nếu mà tu những cái môn khác phải đoạn sạch tụi nó rất khó khăn. Đoạn tụi nó thì mới ra sanh thực. Tự nó suy nghĩ lung tung thì nó suy nghĩ đi đầu thai, là tạo nghiệp để vào lục đạo. Chừng nào hết nghĩ hết bàn rồi, cái tư tưởng đó bật hết rồi đó, thì mới tính đường giải thoát được. Chúng ta không thể làm được. Người chúng ta là căn tánh rất là thấp kém. Cho nên là niệm Phật thành tâm, cái con đường này lại có thể mang cái đống đó về Tây Phương được nữa. Mà trong kinh văn nó rõ ràng lắm. Xá lợi Phất, ư nhự ý vân hà, hà cố danh vi, nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm. Xá lợi Phất ơi, ý ông thế nào, sao gọi kinh này là kinh nhất thiết chư Phật hộ niệm? Xá lợi Phất này, nếu có thiện nam hay là thiện nữ nghe kinh này rồi nghe danh hiệu chư Phật, thì thiện nam ấy hay thiện nữ ấy đều được hết thảy chư Phật hộ niệm và được tới A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, chẳng hề lui chuyển. Vì thế cho nên ông Xá Lợi Phất cùng các ông đây đều nên tin chịu lời tôi và lời chư Phật. Thì sao cái sáu phương chư Phật đó, Phật nói cái đoạn này. Phật nói cái đoạn này, cái chữ cuối cũng nói Ngài Xá Lợi Phất và các ông đều nên tin là ta và chư Phật không có gạt các ông đâu. Nói rất chân thật. Mà nhiều lần lắm cứ kêu mình tin đi rồi phát nguyện. Hãy có tính tâm cần nên phát nguyện. Cái chữ tin nhắc tới rất nhiều lần. Tại vì thế giới Tây Phương này vi diệu lắm, mà chỉ niệm A-di-đà Phật rồi có thể cái ngày lâm chung là tiếp dẫn vãng sanh. Thì ở đây nói đó, đầu tiên là nói về chữ hộ niệm, là chư Phật gia trì cho chúng ta. Là tất cả chư Phật gia trì. Bộ kinh này là cái tâm yếu vô thượng. Những danh hiệu của chư Phật hết thảy đều có muôn ngàn công đức. Ở trong kinh này, Đức Bổn Sư giới thiệu cái Nam Phương, Đông Phương, Thượng Phương, Hạ Phương, Tây Phương, Bắc Phương. Phương nào cũng có chư Phật. Mà những danh hiệu chư Phật này, Phật nào cũng có muôn ngàn công đức. Có cái công đức các ngài là rốt ráo, là trên hết tất cả. Cho nên người nào mà nghe được bộ kinh này, cũng như chúng ta đọc qua bộ kinh này rồi, mà nghe danh hiệu của sáu phương chư Phật thì chư Phật đều hộ niệm. Bởi vậy, ở bên người Tàu đó, tới cái phần mà mới vô kinh thì để tay xuống. Nhưng mà tới cái phần Đông Phương thì họ đánh một tiếng chuông thì tất cả chắp tay lên hết. Tại vì chư Phật, tất cả chư Phật đọc danh hiệu chư Phật hết cho nên chắp tay. Rồi tới cái phần mà hết cái Thượng Phương đó thì đánh một tiếng chuông thì buông tay xuống. Cho nên cái tâm ý, tại vì chư Phật ở trong Kinh Di Đà hãy nghe được tên các ngài liền được hộ niệm, được gia trì. Nghe tên các ngài rồi đọc được bộ Kinh Di Đà này thì liền được chư Phật hộ niệm. Người nghe kinh và người thọ trì kinh, và tức là cái người đã chấp trì danh hiệu. Thì nghe kinh, thọ trì kinh thì bắt đầu mới đi trì danh, mới phát tính, phát nguyện để cầu vãng sanh. Thì cái người mà niệm A-di-đà Phật đó, niệm luôn luôn, nào chư Phật cũng hộ niệm. Chữ chư ở đây là tất cả mười phương chư Phật. Không phải là một vị Phật hộ niệm, mà tất cả những vị Phật ở Đông Phương, Nam Phương, Bắc Phương, Tây Phương, Thượng Phương, Hạ Phương. Mỗi một phương là có vô lượng vô số chư Phật. Thì niệm một tiếng A-di-đà Phật mà tất cả bao nhiêu vị Phật đó hộ niệm cho mình, thì làm sao mà không có giải thoát cho được. Bởi vậy nói là danh hiệu Phật này là bất khả tư nghị là vậy. Cái phần thứ năm bất khả tư nghị là niệm một Đức Di Đà, mười phương chư Phật gia hộ. Thí dụ chúng ta niệm Đức Quán Âm thì Đức Quán Âm gia hộ. Niệm Đức Dược Sư thì Đức Dược Sư gia hộ. Chứ đâu có thể nào niệm một vị Phật mà tất cả vị Phật gia hộ chỉ có Đức Di Đà. Bởi vậy nói niệm một Đức Di Đà bằng niệm mười phương chư Phật. Niệm một danh hiệu A Di Đà, mười phương chư Phật gia trì, thành ra là niệm hết chư Phật. Đó là cái danh hiệu Phật vi diệu đến thế. Niệm một tiếng thôi, mười phương chư Phật gia hộ. Tâm từ bi của chư Phật là không có thể nghĩ bàn. Công đức của danh hiệu mà A-di-đà đây cũng là không thể nghĩ bàn. Cho nên người nào một khi mà nghe được danh hiệu A-di-đà Phật, nghe một lần vậy đó, thì bất luận người đó là người có tâm, người vô tâm, người tin, người chẳng tin, đều là cái mầm duyên rất là thù thắng. Nó là vô lậu bất tư nghì. Huống chi Phật độ chúng sanh bình đẳng, coi cái người oán và người thân như nhau, mà Phật không có hề mỏi mệt. Miễn là nghe được cái danh hiệu A-di-đà Phật là được tất cả chư Phật hộ niệm. Đừng có nghi ngờ, đó là phần thông. Cho nên là chúng ta loạn tâm mấy, Phật cũng gia trì. Đó là phần thông đó. Dẫn được hộ niệm. Bởi vậy, chúng ta nếu mà niệm Phật tinh tấn thì cuộc đời chúng ta tai qua nạn khỏi nhiều thứ lắm. Bất thình lình, nó qua hết bao nhiêu tai nạn vậy. Nếu mà nhiếp tâm nữa thì chuyển hết nghiệp báo. Vãng sanh Tây Phương. Bởi vậy niệm Phật là phải nhiếp tâm. Mà từng tiếng Phật hiệu phải phân minh, phải đoạn hết một cái đống tơ rối trong đó đó. Nói đoạn thì không phải là phải lắp hết tụi nó. Đừng cho nó vào tâm thì nghe rành rẽ lắm. Nam mô quay về. A-di-đà Phật là Đức Phật ở phương Tây. Con quay về Đức Phật. Con muốn ở với Ngài. Câu này hết rồi, qua câu sau cũng nghe như thế. Qua câu sau cũng nghe như thế. Mình đọc lên rồi mình nghe ngược lại. Cái âm thanh mình sao cho nó nhẹ nhàng. Nghe cho nó thư thả. Đừng đọc gấp quá. Gấp quá thì mình mệt. Không có niệm lâu được. Mà đừng đọc chậm quá. Chậm quá thì mình buồn ngủ, mình vọng tưởng. Đọc làm sao mình nghe mình vui. Mình nghe cái âm thanh mình đọc mình lại vui. Tại vì nó làm vừa cái sức của mình. Nó làm vừa cái lỗ tai của mình. Nó làm cho mình nhập cái tâm. Đọc rồi mình nghe. Nghe cái tiếng đó, nghe cho sâu. Nghe cho sâu như thế thì cái tâm liền nhiếp. Bây giờ nhĩ căn, ở thế gian này nhĩ căn là nhạy bén nhất. Bởi vì người ta nói chuyện cái mình động tâm là vậy. Mở nhạc, mở tivi, mình liền loạn tâm. Vừa nghe người ta nói chuyện thị phi, cái này đúng, cái này sai, cái cô đó tốt, cái ông này xấu là mình loạn tâm liền. Cái nhĩ căn nó rất là nhạy bén. Nó nhạy lắm. Nó nhạy hơn cả con mắt nữa. Nhiều khi mình thấy mình chưa loạn đâu mà nghe. Ở người ta cách một cái vách đó, người ta nói qua cũng loạn tầm. Ở đằng xa người ta gây với nhau, người ta nói chuyện thị phi, nghe ở đây con mắt mình ngóng liền vậy. Cái mặt mình hướng về đó liền. Loạn tâm liền. Bởi vì cái nhĩ căn nó nhạy. Mà nhĩ căn này lấy nó để nghe tiếng Phật hiệu. Phải nghe cho sâu, nghe cho tới cái tiếng bên ngoài nó không áp được cái tiếng Phật của mình. Các ngài gọi là cái tiếng nhỏ, lớn cái tiếng lớn. Ha, các ngài nó gọi vậy đó. Cái tiếng Phật hiệu mình là tiếng nhỏ bé. Còn âm thanh của bên ngoài rất là lớn. Nó đàn áp tâm mình. Bởi vậy cái nhĩ căn mà không bích nó đó, người ta nói hai ba câu nó vô lòng. Liền loạn hết sáu căn. Liền buồn phiền đau khổ. Nó nhạy quá mà lấy nó nghe danh hiệu Phật, nghe luôn luôn như thế. Thì dù người ta có nói thị phi nói gì nữa, mà tiếng Phật hiệu đã rõ đó, thì sẽ thấy cái tâm định ra liền. Nó không vào tâm tôi. Cái lời nói đó không có làm động tâm tôi. Tại vì tiếng Phật hiệu này đủ sức để mà lấn cái tiếng lớn đó. Nghe là dùng cái tiếng nhỏ lấn cái tiếng lớn. Niệm 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 nào cũng lấy danh hiệu Phật mà nghe, giống như là mình mở cái máy cassette vậy đó. Cái máy cassette nó hay lắm. Nó không có bị gián đoạn đâu. Nó niệm hoài vậy thôi. Mình cũng vậy. Mình cũng phải niệm như nó vậy đó. Mà mình hay hơn là mình có tấm lòng tin tưởng và hiểu biết. Cái niềm tin mình, cho nên mình là tín nguyện trì danh. Còn cái máy là trì danh suông mà thôi. Không có tâm gì cả. Nó niệm hời hợt lắm. Còn mình là niệm mà tâm can mình nó bao gồm một cái niềm sung sướng. Một cái sự giải thoát đó. Nó là tim gan. Bởi vì niệm phải như cái máy. Để làm chi? Để nhĩ căn đừng có động. Cái lỗ tai động một cái liền phiền não rồi. Niệm đừng cho nó động. Mà nếu như thế thì phải nghe rành rẽ lắm. Phân minh lắm.
Nam mô A-di-đà-phật. Nam mô A-di-đà-phật. Nam mô.